Kính thưa ông bà, anh chị em, dường như mọi con người chúng ta, tất cả mọi người chúng ta và mọi con người đang sống dưới gầm trời này đều có một điểm chung. Điểm chung đó là ai trong chúng ta cũng muốn được sống và sống một cách dồi dào. Đó là điểm chung của mọi người trên trần gian này. Không ai muốn chết, đó là cái điều đương nhiên. Ai cũng muốn sống, và hơn thế nữa, phải sống một cách dồi dào. Ai cũng không muốn mình sống nghèo, nhưng phải giàu có. Ai cũng vậy, không muốn mình sống trong cảnh bần cùng, nhưng phải sống trong cảnh dư giả. Ai cũng thế, không muốn cuộc đời của mình phải sống trong cái cảnh khổ đau, nhưng trong hạnh phúc, trong sung sướng. Đó là khát vọng thâm sâu của mỗi con người chúng ta. Và chính cái khát vọng đó giúp cho con người chúng ta vươn lên, định hướng cho cuộc đời chúng ta lớn lên trong cuộc đời mỗi người. Khi chúng ta đói, chúng ta chưa có áo mặc, thì khát vọng chúng ta mong mình phải được ăn no, được mặc ấm. Rồi khi đã được ăn no, được mặc ấm, thì chúng ta lại mong muốn hơn nữa, ăn phải ăn ngon, mặc không chỉ ấm nhưng phải mặc đẹp. Rồi khi đã dư giả chuyện ăn, chuyện uống, chuyện mặc, chúng ta mong được thăng tiến đời sống tinh thần, phải được thăng tiến trong đời sống tinh thần, phải được yêu thương, phải được hiểu biết, phải được giải trí, phải được nâng cao về đời sống. Hơn thế nữa, chúng ta càng mong muốn những điều cao đẹp hơn nữa, phải được sống trong an bình, sống trong hòa bình, sống trong sự tự do đích thực, sống trong sự thật. Đó là khát vọng muôn đời, khát vọng thâm sâu của tất cả mọi con người ở dưới gầm trời này. Tuy nhiên, kính thưa ông bà, chị em, thế giới ngày hôm nay đã bước qua thế kỷ 21. Có lẽ khát vọng đó, con người chúng ta ai cũng mong muốn, nhưng chả được bao nhiêu lần, bao nhiêu phần trăm nơi những thứ đó. Thế giới đã bước qua thế kỷ 21, bao nhiêu những cuộc hội nghị cầu cho hòa bình, nhưng dường như trên thế giới chưa được một ngày im tiếng súng. Và bao nhiêu những cái chuyện đói, chuyện khát, chuyện bất hòa, chuyện lăng nhục, chuyện chiến tranh, chuyện hận thù vẫn còn đầy dậy trong cuộc đời. Và đâu đó đôi khi ngay chính trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, ngay trong gia đình, trong xóm làng, trong quê hương, trên đất nước chúng ta đây. Và kính thưa ông bà, chị em, khát vọng thâm sâu muốn được sống và sống một cách dồi dào là vậy. Nhưng thực tại thế giới, thực tại con người chưa có được bao nhiêu phần trăm để thỏa mãn cho sự khát vọng đó. Và nhất là con người chúng ta đứng trước một cái sự thật về cái chết. Một cái chết mà con người không thể nào hiểu một cách thấu đáo. Và thậm chí đôi khi cảm nhận nơi đó là cả một cái sự khó hiểu, một cái sự bất công, một cái sự gì làm cho con người cảm thấy thúc thủ, thua cuộc khi đứng trước cái chết. Vậy làm thế nào để thỏa mãn cái khát vọng muốn được sống và sống một cách dồi dào? Có lẽ trần gian này không có một cái cơ cấu tổ chức, một cái thể chế chính trị, một cái tổ chức xã hội nào có thể thỏa mãn được cái khát vọng được sống và sống dồi dào của mọi con người trên trần gian này. Dưới cái nhìn đức tin Kitô giáo, chúng ta có nhìn về Đức Kitô, về Chúa chúng ta có đủ khả năng để thỏa mãn cho chúng ta cái khát vọng thâm sâu đó không? Chắc chắn một điều, đã là người Kitô giáo, chúng ta nhìn vào Đức Kitô, một vị Thiên Chúa, thì Ngài có câu trả lời cho những khát vọng đó. Chúa Giêsu đã từng khẳng định: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì sẽ được sự sống đời đời. Đó là sự khẳng định của Đức Kitô, và cũng đó là niềm tin của mọi người Kitô hữu trên thế giới. Chúng ta tin vào Đức Kitô là con đường, một con đường từ Ngài, là một thân phận Thiên Chúa, rồi Ngài đến với con người, mang lấy thân phận của con người, để rồi là để lại cho con người một đạo lý, để giúp cho con người có một con đường để nên thánh, giúp cho con người từ cái thế giới hạn hẹp, giới hạn vì những chuyện đau khổ bất toàn, để bước đến một thế giới của Thiên Chúa. Nơi đó không còn bị giới hạn không gian thời gian, nơi đó không còn những cái chuyện khổ đau bất toàn như thế giới nhân loại đang phải đối diện. Đức Kitô là sự thật. Một sự thật đó là Ngài là một vị Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa yêu thương con người, đến độ Ngài đã thực hiện cả một công trình cứu độ để đưa con người đến với ơn cứu độ, đến với sự thật, sự sống. Ngài là sự sống, một sự sống không phải bị giới hạn như con người, nhưng sự sống thật, hạnh phúc thật trong cung lòng của Thiên Chúa. Như vậy, Đức Kitô là con đường, là sự thật và là sự sống, có đủ câu trả lời để thỏa mãn cái khát vọng sâu xa của con người muốn được sống và sống dồi dào. Việc còn lại đó là làm thế nào để chúng ta đến với Đức Kitô, để rồi chúng ta có thể thỏa mãn được cái khát vọng thâm sâu của chúng ta. Câu chuyện tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một hình ảnh để mời gọi cho chúng ta nói điều đó. Thầy là cây nho, anh em là cành, cành nào gắn liền với thân cây thì sẽ được sinh hoa kết trái, cành nào mà lìa khỏi cây thì sẽ bị khô héo. Đó là quy luật của vạn vật. Đức Kitô sử dụng quy luật đó để nói lên cái mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Như cành cây, nếu như không gắn liền với thân cây thì chắc chắn nó sẽ bị khô héo, vì nó không tiếp cận được với nguồn nhựa sống từ thân cây. Thì cũng vậy, Đức Kitô đưa ra hình ảnh anh em hãy gắn liền với Thầy như cành nho gắn liền với thân nho. Có như vậy, anh em mới sinh hoa kết trái. Đây là một chân lý và một điều khẳng định, và cũng là một lời mời gọi mỗi người chúng ta. Ông bạn chị em là những người Kitô giáo, chúng ta đã được rửa tội nhiều khi từ tấm bé. Suốt nhiều năm tháng sống niềm tin Kitô giáo, mỗi ngày Chủ nhật ít là chúng ta dành một chút thời giờ đến với thánh đường để tham dự thánh lễ, vì chúng ta tin rằng qua việc tham dự thánh lễ, chúng ta được kết hợp với Thiên Chúa, một thực tài rất thật qua bí tích thánh thể. Tuy nhiên, chỉ là một điều xác tín bằng hành vi thánh lễ đã đủ chưa? Chính thưa ông bà anh chị em, có lẽ đã đủ nhưng vẫn còn thiếu. Thiếu ở đây đó là chúng ta cần phải sống cái điều chúng ta tin. Thiếu ở đây đó là chúng ta xác tín cái điều mình tin, nhưng còn hơn thế nữa, hãy đưa cái điều mình tin đó vào trong cuộc sống. Hãy đưa cái điều tin đó trở thành một hành động. Vậy hành động ở đây đó là gì? Trong bài đọc 2, ta nghe câu chuyện của Thánh Gioan nói với các học trò của mình: hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật và chúng ta được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Lời của Thánh Gioan rất rõ ràng. Giáo lý nhà đạo chúng ta dạy rằng cái giới răn lớn nhất trong niềm tin Kitô giáo đó là luật yêu thương, mến Chúa, yêu người. Mến Chúa đó là quý ông bà chị em được thể hiện qua việc chúng ta thờ phượng Ngài, qua việc tham dự thánh lễ kinh nguyện mỗi ngày, qua việc lãnh nhận bí tích, tham dự các cử hành phụng vụ. Đó là thái độ chúng ta tỏ bày lòng yêu thương của mình đối với Thiên Chúa. Tuy nhiên, cái giới răn lớn nhất đó Thiên Chúa lại đặt ngang với cái việc chúng ta phải yêu thương con người. Nghĩa rằng là nếu như chúng ta thờ phượng Thiên Chúa mà chúng ta thiếu đi cái vế yêu thương con người, chúng ta vẫn chưa chu toàn được giới luật của Thiên Chúa. Nói như Thánh Phaolô nói, nếu như ai nói rằng là tôi yêu thương, yêu Thiên Chúa, đứng mà tôi không thấy, nhưng lại không yêu được anh em là những người mà tôi có thể cảm nhận được bên cạnh, thì những người đó là những kẻ nói láo. Kính thưa ông bà anh chị em, yêu thương đó là việc làm mà Chúa Giêsu mời gọi để chúng ta được tháp nhập cuộc đời mình vào với Thiên Chúa như cành nho gắn liền với thân nho. Ai tuân giữ các điều răn Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. Sống theo đạo lý của Thiên Chúa, tuân giữ các giới răn của Ngài, nghĩa rằng là chúng ta được sống với Thiên Chúa và Thiên Chúa sống trong chúng ta. Và nhờ đó chúng ta được thỏa mãn với những khát vọng thâm sâu mà tất cả những thực tại trần gian này không thể thỏa mãn cho chúng ta được. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ thần khí Người ban cho chúng ta. Tóm lại câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh cây nho và cành nho phải gắn liền với nhau để mời gọi cho chúng ta hãy gắn liền cuộc đời mình vào đạo lý của Thiên Chúa, để nhờ đó chúng ta bắt gặp được mặt sống của Thiên Chúa, một mặt sống mà có khả năng trả lời cho khát vọng thâm sâu của tất cả mọi người. Ai cũng muốn được sống một cách dồi dào. Chúa của chúng ta, Thầy Giêsu của chúng ta, là con đường, là sự thật và là sự sống. Đó là câu trả lời cho mọi vấn nạn cuộc đời của con người, trả lời cho nỗi khát vọng thâm sâu muốn sống và sống dồi dào của mỗi người chúng ta. Việc còn lại, chúng ta có dám tin và sống điều mình tin đó hay không? Cầu chúc cho mọi người chúng ta hãy xác tín điều đó, và trên hết tất cả hãy đưa điều đó vào trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.